Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: phụ tá của ông Trump nói tổng thống đắc cử vô cùng lo ngại về việc leo thang vũ khí trong xung đột Nga-Ukraine. Từ Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng toán của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói về hòa bình ở Ukraine, trong khi chính quyền Hoa Kỳ hiện tại của ông Joe Biden thì không. Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi tử hình các nhà lãnh đạo Israel. Các cuộc không kích của Israel đánh vào vùng ngoại ô phía nam Beirut.
We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Joseph Borrell nói rằng tôi đã nghe rất nhiều lần rằng sắp đạt được lệnh ngừng bắn. Có vẻ như một lần nữa Israel lại đặt ra các điều kiện mới. Và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. mô tả lời đe dọa công khai của Phó Tổng thống muốn ám sát ông bằng một sát thủ là một âm mưu tội phạm và tuyên bố sẽ phá tan âm mưu này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới họp vào ngày 25 tháng 11, trong bối cảnh các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông đang bước vào giai đoạn quyết định và một số áp lực nhất định để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao trước khi chính quyền mới của Hoa Kỳ tiếp quản. Hy vọng có được một lệnh ngừng bắn ở Gaza và Lebanon thông qua trung gian hòa giải là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp G7 ở Puglia, miền nam nước Ý. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng từ Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Vào ngày đầu tiên của cuộc họp kéo dài 2 ngày hôm 25 tháng 11, nhóm G7 có sự tham dự của các bộ trưởng từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar, cũng như Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập. Bộ Ngoại giao Ý cho biết các đối tác sẽ thảo luận cách thức hỗ trợ các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và Lebanon, các sáng kiến hỗ trợ người dân và thúc đẩy một đường chân trời chính trị đáng tin cậy cho sự ổn định trong khu vực. Nhóm được gọi là Quint, gồm Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Jordan, Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã cùng làm việc để hoàn thiện kế hoạch hậu chiến tranh cho Gaza và có một số sự cấp bách để đạt được tiến triển trong khi chính quyền Trump tiếp quản vào tháng 1. Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến sẽ theo đuổi chính sách ủng hộ mạnh mẽ Israel hơn là nguyện vọng của người Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Ý Antonio Tajani đã thêm một mục khác vào chương trình nghị sự của G7 vào tuần trước khi Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cũng như chỉ huy quân sự của Hamas. Ý là thành viên sáng lập của tòa án và đã tổ chức hội nghị Rome năm 1998, nơi khai sinh ra tòa án này. Nhưng chính phủ cánh hữu của Ý đã ủng hộ mạnh mẽ Israel sau các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza. Một chủ đề thảo luận chính của cuộc họp G7 là Ukraine, và căng thẳng luôn gia tăng kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tuần trước bằng một tên lửa đạn đạo siêu thanh thử nghiệm vốn đã làm leo thang cuộc chiến kéo dài gần 33 tháng. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine dự kiến sẽ có mặt tại cuộc họp của G7 ở Fiocchi vào ngày 26 tháng 11, trong khi NATO và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp cùng ngày tại Brussels. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vô cùng lo ngại về việc sử dụng ngày càng nhiều các loại vũ khí khác nhau trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua của Nga với Ukraine, theo người được ông Trump chỉ định cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết hôm 24 tháng 11. Michael Waltz, hiện là dân biểu Mỹ đại diện Florida, nói với Fox News Sunday rằng quyết định của chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng mình sát thương để tìm cách ngăn chặn bước tiến của quân bộ binh Nga trên chiến trường đã biến cuộc chiến ở miền đông Ukraine thành một thứ gì đó giống như chiến tranh chiến hào trong Thế chiến thứ nhất. Đây thực sự là một cuộc chiến nội gia sáo thịt về mặt đó, ông Waltz nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết tuần trước rằng Hoa Kỳ sẽ gửi mình sát thương đến Ukraine về sự thay đổi về bản chất của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, vốn là chiến trường chính của cuộc chiến. Ông Austin nói rằng quân đội Nga, chứ không phải là lực lượng được bảo vệ nhiều hơn trong xe bọc thép, đang dẫn đầu cuộc tiến công của Moscow, vì vậy Ukraine cần có những thứ để giúp làm chậm nỗ lực đó. Ông Walsh cho biết rằng ông Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, lo ngại về cuộc tàn sát nhưng cho biết trong bức tranh toàn cảnh, câu hỏi phải được đặt lên hàng đầu là làm thế nào để chúng ta khôi phục khả năng răn đe và làm thế nào để chúng ta mang lại hòa bình. Chúng ta cần phải làm như vậy, chúng ta cần phải đưa điều này đến một kết thúc có trách nhiệm, ông nói thêm. Tổng thống Biden đã trao cho Ukraine quyền phóng tên lửa do Washington cung cấp với tầm bắn 300 km vào sâu trong lãnh thổ Nga để đáp trả việc Triều Tiên điều động 10.000 quân đến chiến đấu cùng lực lượng của Moscow. Trong vòng 2 ngày, Kiev đã nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí ở khu vực Bryansk của Nga bằng tên lửa. Sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đã phóng một tên lửa thử nghiệm mới nhắm vào Dnipro ở khu vực phía đông Ukraine. Ông Walsh nói rằng đây là một sự leo thang rõ ràng. Sự leo thang này sẽ đi về đâu? Làm thế nào để chúng ta đưa cả hai bên vào bàn đàm phán hòa bình?
Из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности, будущая администрация.
Từ Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25 tháng 11 nói rằng toán của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói về hòa bình ở Ukraine, trong khi chính quyền Hoa Kỳ hiện tại của Joe Biden thì không. Ông Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, Giáo hoàng Francisco và những nhà lãnh đạo khác đã kêu gọi các quốc gia chấm dứt sản xuất và sử dụng mình sát thương, ngay cả trong bối cảnh việc sử dụng chúng trên toàn cầu ngày càng tăng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu trong một thông điệp gửi đến các đại biểu tại phiên đánh giá thứ 5 về Hiệp ước Quốc tế về chống mình sát thương, còn được gọi là Công ước Ottawa, rằng 25 năm sau khi có hiệu lực, một số bên vẫn tiếp tục sử dụng mình sát thương và một số bên đang chậm trễ trong các cam kết hủy bỏ loại vũ khí này. Tôi kêu gọi các quốc gia tham gia thực hiện nghĩa vụ của mình và đảm bảo tuân thủ Công ước, đồng thời giải quyết các tác động về mặt nhân đạo và phát triển thông qua hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, ông Guterres phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ở Campuchia. Tôi cũng khuyến khích tất cả các quốc gia chưa tham gia Công ước hãy cùng tham gia với 164 quốc gia đã làm như vậy. Một thế giới không có mình sát thương không chỉ khả thi, nó còn ở trong tầm tay. Trong một tuyên bố được đọc thay mặt cho Giáo hoàng Francisco, Hồng y Pietro Parolin cho biết rằng mình sát thương và bẫy mìn vẫn tiếp tục được sử dụng ngay cả nhiều năm sau chiến sự. Những thiết bị nguy hiểm này vẫn tiếp tục gây ra đau khổ khủng khiếp cho dân thường, đặc biệt là trẻ em. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước này hãy tham gia và trong thời gian chờ đợi hãy ngừng ngay việc sản xuất và sử dụng mìn, ông nói. Hiệp ước được ký kết vào năm 1997 và có hiệu lực vào năm 1999, nhưng gần 30 quốc gia vẫn chưa tham gia, bao gồm một số quốc gia sản xuất và sử dụng mìn hiện tại và trước đây như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc và Nga. Thủ tướng Humane đã cùng lên tiếng kêu gọi nhiều quốc gia hơn nữa tham gia vào hiệp ước cấm bom mìn và cảm ơn cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ các nỗ lực rà phá bom mìn của Campuchia. Ông cho biết những nỗ lực này đã giảm số thương vong do bom mìn từ hơn 4.300 người vào năm 1996 xuống còn dưới 100 người mỗi năm trong thập kỷ qua. Lãnh tụ tối cao của Iran, quốc gia ủng hộ các phần tử hiếu chiến Hamas và Hezbollah chiến đấu với Israel ở Gaza và Liban, tuyên bố vào thứ Hai 25 tháng 11 rằng các nhà lãnh đạo Israel nên bị tử hình chứ không phải là lệnh bắt giữ. Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bình luận về quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông và một nhà lãnh đạo Hamas Ibrahim al-Masri. Trong quyết định của mình, các thẩm phán của Tòa Hình sự Quốc tế cho biết có căn cứ hợp lý để tin rằng ông Netanyahu và ông Yoav Gallant phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi bao gồm giết người, đàn áp và bỏ đói như một vũ khí chiến tranh trong một cuộc tấn công có hệ thống và lan rộng nhắm vào dân thường ở Gaza. Quyết định này vấp phải sự phẫn nộ ở Israel, nơi gọi đó là điều đáng xấu hổ và vô lý. Người dân Gaza bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ giúp chấm dứt bạo lực và đưa những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ra trước công lý. Israel bác bỏ quyền tài phán của tòa án có trụ sở tại The Hague và phủ nhận tội ác chiến tranh ở Gaza. Các lực lượng Israel hôm 25 tháng 11 đã tiến hành các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, và các cuộc tấn công được thực hiện sau khi Israel cảnh báo người dân rời khỏi khu vực này. Quân đội Israel cho biết trong cảnh báo của mình rằng các chiến binh Hezbollah đang hoạt động ở Haaretz Harik. Không lâu sau đó đã có ít nhất hai cuộc không kích với khói dày bốc lên trời. Một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết các cuộc không kích nhắm vào trụ sở chỉ huy quân sự của Hezbollah. Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi các chiến binh Hezbollah bắn khoảng 250 quả tên lửa và các loại đạn khác vào Israel để đáp trả một cuộc tấn công của Israel vào Beirut khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Một số cuộc không kích của Hezbollah đã đánh vào khu vực Tel Aviv ở trung tâm Israel và làm 7 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất mà Hezbollah tiến hành kể từ khi bắt đầu nổ súng nhắm vào Israel hơn một năm trước để ủng hộ các chiến binh Hamas, vốn là nhóm thực hiện cuộc tấn công vào Israel vào tháng 10 năm 2023 và đã giao tranh với Israel ở Gaza kể từ đó. Các cuộc đàm phán đã diễn ra để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah, và nhóm chiến binh này cũng như chính phủ Liban đồng ý với đề xuất của Hoa Kỳ. Nhưng ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, đã dập tắt hy vọng về khả năng ngừng giao tranh.
We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah to accept the US proposal.
Ông Borrell nói, tôi không tin rằng điều đó xảy ra. Tôi không thấy chính phủ Israel thực sự quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tôi đã nghe rất nhiều lần rằng sắp đạt được lệnh ngừng bắn, có vẻ như một lần nữa Israel lại đặt ra các điều kiện mới. Ông nói ám chỉ đến việc Israel từ chối cho phép Pháp tham gia một nhóm giám sát quốc tế ở miền nam Liban như một ví dụ về một điều kiện mới. Ông Borrell nói rằng có vẻ như Israel không mong muốn mạnh mẽ về việc ngừng giao tranh.
This proposal is pending with the final agreement with the Israeli government. The Voice of America,
VOA. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 25 tháng 11 mô tả lời đe dọa công khai của Phó Tổng thống muốn ám sát ông bằng một sát thủ là một âm mưu tội phạm và tuyên bố sẽ phá tan âm mưu này, trong bối cảnh một cuộc đối đầu đang nổi lên giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước. Phó Tổng thống Sara Duterte cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 23 tháng 11 rằng bà đã thuê một sát thủ để sát hại Tổng thống, vợ ông và Chủ tịch Hạ viện nếu chính bà bị giết, trong một lời đe dọa mà bà cảnh báo không phải là trò đùa. Cảnh sát và quân đội quốc gia ngay lập tức tăng cường an ninh cho Tổng thống, và Bộ Tư pháp cho biết sẽ triệu tập Phó Tổng thống để điều tra. Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines nói rằng họ coi mối đe dọa này là mối quan ngại về an ninh quốc gia. Sau đó, nữ Phó Tổng thống, vốn là một luật sư, đã tìm cách rút lại lời nói của mình bằng cách nói rằng đó không phải là một mối đe dọa thực sự, mà là sự bày tỏ lo ngại về sự an toàn của chính bà trước một mối đe dọa không xác định. Tại sao tôi phải giết ông ta nếu không phải để trả thù từ dưới mồ? Không có lý do gì để tôi giết ông ấy. Tôi được lợi ích gì? Bà Duterte nói với các nhà báo. Không thể cho phép âm mưu tội phạm đó được tiến hành, Tổng thống Marcos nói trong một tuyên bố trên truyền hình, nhưng không nhắc đến tên bà Duterte. Tôi sẽ đẩy lùi nó. Là một quốc gia dân chủ, chúng ta cần phải duy trì pháp quyền, ông Marcos nói. Ông Marcos tranh cử tổng thống trong khi bà Duterte tranh cử với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2022, và cả hai đều giành chiến thắng áp đảo trong lời kêu gọi đoàn kết toàn dân ở Philippines, hai vị trí này được bầu riêng rẽ. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo và phe của họ đã sớm bất đồng gay gắt về những vấn đề chính, bao gồm cả cách tiếp cận của họ đối với các yêu sắc lãnh thổ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đầy tranh chấp. Bà Duterte đã từ chức khỏi nội các của ông Marcos vào tháng 6 với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục và người đứng đầu một cơ quan chống nổi loạn. Hôm 25 tháng 11, Thứ trưởng Tư pháp Philippines Jesse Andres đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng bà Duterte sẽ bị triệu tập để đối mặt với một cuộc điều tra. Hiến pháp Philippines quy định rằng nếu một tổng thống qua đời, bị thương tật vĩnh viễn, bị cách chức hoặc từ chức, Phó Tổng thống sẽ tiếp quản và phục vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Phó Tổng thống là con gái của người tiền nhiệm của ông Marcos, Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã thực hiện cuộc đàn áp chống ma túy do cảnh sát thực thi khi ông là thị trưởng thành phố và sau đó là tổng thống, khiến hàng ngàn nghi phạm ma túy hầu hết là nhỏ lẻ thiệt mạng trong các vụ giết người và tòa án hình sự quốc tế đang điều tra như một tội ác khả dĩ chống lại loài người. Giống như người cha hay nói thẳng của mình, phó tổng thống đã trở thành người chỉ trích mạnh mẽ ông Marcos, vợ ông Lisa Arantera Marcos và chủ tịch hạ viện Martin Romanides, vốn là anh họ của tổng thống, cáo buộc họ tham nhũng, không có khả năng và đàn áp gia đình Duterte cùng những người ủng hộ gia đình này về mặt chính trị. Tháng trước, phó tổng thống nói với các phóng viên rằng mối quan hệ của bà với ông Marcos đã trở nên quá độc hại đến mức bà nghĩ đến việc chặt đầu ông ta. Lời chỉ trích mới nhất của bà được đưa ra sau quyết định của các thành viên Hạ viện liên minh với ông Romanides và tổng thống Marcos về việc bắt giữ chánh văn phòng của bà Duterte, Zuleika Lopez, người bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về khả năng sử dụng sai ngân sách của bà Duterte với tư cách là phó tổng thống và bộ trưởng giáo dục. Bà Lopez đã bị giam giữ tại bệnh viện sau khi bị sang chấn bởi một kế hoạch của các nhà lập pháp nhằm tạm giam bà trong tù. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.